Long huyết chiến thần, chương 433. Thông thiên đan, góc truyện audio.com. Mấy canh giờ sau, Long thần đã ở trong hoàng cung xử lý sự vụ. Các thành viên hoàng tộc đã chạy trốn gần hết, còn dư lại vài người chỉ là những kẻ vô năng. Cho nên Long thần cũng lười xử lý, nhẹ nhàng chuyển giao việc này cho hai đại gia tộc. Cái hắn cần chỉ là một kết quả hài lòng. Gia chủ Công Tôn và Chu gia nịnh bợ vì nịnh bợ hắn nhất định sẽ bán mạng làm việc. Dù sao bọn họ cũng đã có kinh nghiệm quản lý sự vụ trong hoàng thành. Còn Long thần rất là hưởng thụ thanh nhàn chờ đợi Triệu Thanh Vân dân thành viên Thiên Ma Cung tới đây. Lúc trước Long thần đã nói với Triệu Thanh Vân rằng sẽ có một ngày hắn trao tặng cả Thương Ương Quốc cho lão sư. Ngày hôm nay hắn đã thật sự làm được, không một ai trong hoàng cung dám lên tiếng phản đối quyết định của hắn. Long thần biết Triệu Thanh Vân thích cuộc sống nhân vẫn dã hạc, nhưng mà chuyện này không đại biểu hắn thiếu đi dã tâm khống chế Thương Ương Quốc. Đối với tất cả thành viên Thiên Ma Cung thì chuyện đánh bại hoàng tộc chính là tâm nguyện lớn nhất. Đặc biệt là Triệu Thanh Vân đã bị Kiếm Hoàng áp chế nửa đời, cảm xúc trong lòng hắn khắc sâu hơn bất kỳ ai. Long thần vui vẻ chờ đợi Triệu Thanh Vân xuất hiện, trong lúc đó hắn nghiên cứu Cửu Thiên Tiên Linh Quả cẩn thận. Hiện tại hắn đã hoàn thành một lời hứa hẹn với Linh Hy, đương nhiên không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu. Kế tiếp hắn bắt đầu kiểm tra những đồ vật Kiếm Hoàng lưu lại. Chốc lát sau, hắn đã xác định Kiếm Hoàng mắt đen đúng là bản thể, những thứ quý trọng đều đặt ở trong túi càn khôn của hắn. Đối với tất cả võ giả, không có chỗ nào an toàn bằng giữ lại trên người mình. Đầu tiên Long thần lấy ra thông thiên đạn, đếm sơ qua cũng được 100 viên, hẳn là hoàng tộc tích lũy bao năm qua mới được số lượng thông thiên đan nhiều đến thế. Các võ giả thông thiên cảnh tu luyện và tiến cấp đều cần đến thông thiên đan, cảnh giới càng cao càng hao phí đan dược đa thông khiếu huyệt ngưng tụ chân khí. Vì thế tác dụng của thông thiên đan vô cùng trọng yếu, số lượng đan dược này có thể giúp hắn tu luyện tới thông thiên cảnh đệ nhị trọng. Trong cơ thể con người có 9 khiếu huyệt, trong đó có 6 linh khiếu, 2 địa khiếu và 1 thiên khiếu. Sau khi đả thông tất cả khiếu huyệt sẽ dựa vào năng lượng thông thiên đan xung kích bình cảnh ổn định cảnh giới. 9 đại khiếu huyệt mở ra sẽ biến thành 9 đan điền nối liền với nhau, lực lượng sẽ tăng cường trên diện rộng. Võ giả tu luyện 4 cảnh giới trụ cột là để rèn luyện thân thể, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nếu như võ giả mở ra thiên khiếu sẽ đạt tới thông thiên cảnh đệ cửu trọng, thân thể hoàn mỹ, nắm giữ năng lực phi thiên độn địa không gì không làm được. Lý Tuyền Cơ chính là ví dụ tốt nhất, sau khi Long thần gặp nàng mới ý thức được sự cường đại của cường giả cấp bậc này, ngay cả ý nghĩ chống lại cũng không có. Thế mà bối cảnh gia tộc Linh Hy tựa hồ không hề thua kém Lý Tuyền Cơ, vì vậy áp lực tinh thần đè lên hắn cực kỳ trầm trọng. Trước đó hắn phấn đấu vì Cửu Thiên Tiên Linh Qua, còn bây giờ hắn sẽ liều mạng tu luyện vì truy cầu Linh Hy. Mức độ khó khăn sẽ gia tăng lên gấp nghìn lần vạn lần, thậm chí hắn sẽ mất mạng trên con đường phía trước. Thế nhưng, Long thần không sợ. Hắn tiếp tục kiểm tra túi càn không, ngoại trừ thông thiên đạn còn có mấy đồ vật lẫn lộn, không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Xem ra Kiếm Hoàng, góc truyện audio.com, mắt vàng cũng cất giữ không ít, nhưng vẫn khí của hắn vậy là tương đối tốt rồi. Cuối cùng Long thần phát hiện một quyển bí tịch cũ rách. Đây là cái gì? Hắn lấy quyển bí tịch ra, lau cho bụi trên bề mặt mới thấy hai chữ to liệt hồn. Liệt hồn, Linh Hy cũng bay lại, loáng thoáng cảm giác được quyển bí tịch này có liên quan đến công pháp Kiếm Hoàng tu luyện. Linh Hy, người hiểu biết nhiều hơn ta, người nhìn xem, Long thần mở trang sách ra, sau đó cùng nàng nghiên cứu. Hồi lâu sau, Linh Hy mới bật thốt lên, vậy cũng được, rốt cuộc là sao, Long thần nhỏ giọng hỏi. Thật là thần kỳ, thần ca ca, ngươi không cần kích động. Thứ này có sơ hở rất lớn, ngươi không nên tu luyện. Ta hiện tại chưa thể xác định cấp bậc của quyển bí pháp này, nhưng mà từ miêu tả cho thấy nó chỉ là tàn phẩm. Cái người viết ra quyển bí tịch này đúng là tưởng tượng phong phú, chỉ là ta không ngờ nó có liên quan đến Cửu Thiên Tiên Linh Qua. Ngươi nói rõ xem nào. Long thần chăm chú lắng nghe, vừa nhìn cũng biết đây là nguyên nhân Kiếm Hoàng có thể phân liệt ra hai thân thể. Người có ba hồn bảy vía, liệt hồn là bí pháp có tác dụng phân chia hồn phách. Điểm quỷ dị chính là một phần hồn phách tách ra vẫn có thể tồn tại, sau đó dùng Cửu Thiên Tiên Linh Quả sẽ tạo ra một thân thể mới để cho hồn phách sử dụng. Vậy Kiếm Hoàng mắt vàng là do Cửu Thiên Tiên Linh Quả ngưng tụ thân thể. Nếu như ta trì hoãn thêm ít lâu, chẳng lẽ lại có thêm một gã Kiếm Hoàng khác? Nội tâm Long thần run sợ khó thể diễn tả thành lời. Không thể không nói loại phương pháp này quá mức kinh khủng rồi. Từ một người biến thành hai, lại có cùng tu vi thực lực, chỉ nghĩ đến đã ớn lạnh cả người. Theo lý thuyết là vậy, chỉ cần có đầy đủ Cửu Thiên Tiên Linh Quả, hắn sẽ tạo ra rất nhiều phân thân. mỗi phân thân đều có thực lực tương đương, chẳng phải hắn vô địch thiên hạ hay sao? Long thần buồn bực lầm bầm, dĩ nhiên không thể, liệt hồn chỉ là tàn phẩm chưa hoàn thiện. Linh Hy lắc đầu nói, đầu tiên, một cái phân thân tách ra sẽ gây tổn thương đối với linh hồn bản thể. Mặc dù hắn có hai thân thể, nhưng sau đó tu luyện sẽ chậm lại. Hơn nữa, hai linh hồn này không phân biệt chính phụ, mà đã có ý nghĩ và tư tưởng riêng biệt, hai bên không thể khống chế lẫn nhau. Linh Hy nói ra khuyết điểm khiến cho Long Thần từ bỏ ý niệm tu luyện. Nói như vậy, bí pháp liệt hồn chẳng những không có tác dụng mà còn mang đến phiền toái rất lớn. Ít nhất Long Thần cũng không muốn có ngày đối mặt với chính mình ngày ngày tranh cãi ầm ĩ. Chuyện đó thật sự là nhức đầu đối với bất kỳ người nào. Được rồi, để ta vứt đi vậy. Long Thần quyết định vô cùng dứt khoát. Thần ca ca trước tiên giữ lại đi. Sau này ta có thời gian sẽ đọc thật kỹ, nói không chừng có thể cải tiến giảm bớt khuyết điểm. Bởi vì chỗ tốt trong đó quá lớn, người nghĩ xem, nếu ngươi có thêm một người thực lực tương đương, lại nghe lời người hành động không phải là rất tốt sao? Linh Hy nói, ừ nhỉ, vậy cũng tốt, Tiểu Hy, ngươi quá tuyệt vời rồi, ta đây thật sự không muốn ngươi rời đi chút nào. Long Thần bất chợt nhớ tới chuyện này, trong lòng lập tức ảm đạm. À, Linh Hy nghe thế cũng lộ vẻ sầu lo. Long Thần đã kiểm tra xong túi càn khôn của Kiếm Hoàng, không bao lâu sau có người tới bẩm báo đội ngũ Thiên Ma Cung đã tới. Long Thần nhanh chóng đi tới điện Kim Loan, ngay lập tức nhìn thấy Triệu Thanh Vân, hai đại lão ma và Mộ Dung Vũ đã lâu không. Gocchuyenaudio.com, gặp, đám người Thiên Ma cũng đã nghe hết sự tình hắn làm ở đây rồi. Ngoại trừ Triệu Thanh Vân ra, những người khác rất là khẩn trương, bởi vì danh tiếng Long Thần hiện tại quá lớn, thực lực và địa vị đều cao hơn bọn họ quá nhiều. Ban đầu đại lão ma và nhị lão ma thường xuyên làm khó hắn, thậm chí ngăn cản hắn rời khỏi Thiên Ma Cung. Bây giờ bọn họ rốt cuộc biết được mình ngu xuẩn đến mức nào. Đế ma kiếm phải nằm trong tay Long Thần mới có thể phát huy tối đa hiệu dụng, chứ không phải để làm vật trang trí trong một góc cung điện. Dĩ nhiên, đại lão ma bội phục Triệu Thanh Vân sát đất bởi vì hắn là người chiến thắng lớn nhất. Trên căn bản không cần tốn nhiều sức, chỉ tài bồi Long Thần một đoạn thời gian đã thu về cả một đế quốc. Có ai mà không hâm mộ hắn? Đây là mơ ước của các đời cung chủ và đệ tử Thiên Ma Cung, cũng là hy vọng trong đời của ba đại lão ma. Ngày hôm nay, Long Thần đã trợ giúp bọn họ hoàn thành giấc mộng này. Thật ra thời điểm bọn họ nghe thấy Long Thần muốn khiêu chiến Kiếm Hoàng đã bắt đầu lên đường cứu viện rồi, nhưng trên đường đi đột nhiên nhận được tin tức Long Thần nhất cử giết chết Kiếm Hoàng, đoạt quyền khống chế Thương Ưng Quốc. Lúc đó cả đám người sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng hết thảy mọi chuyện là sự thật. Trong chuyện này, người vui vẻ nhất là Triệu Thanh Vân, hắn vừa nhìn thấy Long Thần đã cười muốn toét miệng, bộ dạng hưng phấn bước tới định ôm một cái thật chặt. Dù sao đây cũng là đệ tử của hắn, đương nhiên bản thân hắn lấy dính không ít hào quang, danh tiếng lên cao như diều gặp gió. Đám người Thiên Ma Cung dừng lại tìm chỗ đứng trong Kim Loan Điện, những người không phận sự lui ra ngoài chờ lệnh. Đệ tử bái kiến sự tôn, Long Thần mỉm cười thi lễ. Tốt, 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 Triệu Thanh Vân liên tục nói ba chữ tốt, từ đó có thể thấy được nội tâm hắn đang rất kích động. Ban đầu Long Thần điên cuồng tu luyện trên đỉnh núi Thiên Ma Cung, Triệu Thanh Vân đã lường trước sẽ có một ngày này. Thật ra hắn chỉ muốn thu nhận Long Thần từ từ bồi dưỡng, ít nhất phải mười mấy năm sau mới thu về lợi ích. Nhưng không nghĩ tới người đệ tử này tài cao gan lớn, ngắn ngủi mấy tháng đã tăng cường thực lực cực nhanh, sau đó đánh một trận hoành tráng đoạt luôn Thương Ưng Quốc. Lúc này bản thân Triệu Thanh Vân cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng đây lại là mộng đẹp hiếm có, hắn thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào. Cách chương.